Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về án phong chân phước và hiển thánh cho hai trẻ mục đồng, Francisco và Jacinta. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, ơn gọi tu trì của Esmeralda Solis Gonzalez, một cựu hoa hậu Mexico. Và sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự mất ý thức về tội lỗi nơi con người ngày nay. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh đọc tin tức.
Bát Tát, hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, công trình kiến thiết hàng ngàn đơn vị gia cư cho các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive bên Iraq đã được khởi sự. Đây là dự án được Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở bên Đức tài trợ. Hiện diện tại buổi khai mạc công trình, có một phái đoàn của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, các đại diện của giáo hội chính thống Syriac, Công giáo Syriac và Công giáo Kande. Dự án này nhắm xây cất 13.000 căn nhà tại các địa điểm khác nhau để đưa các tín hữu Kitô trở về vùng bình nguyên Ninive, nơi họ đã phải rời bỏ cách đây hơn 2 năm vì sự tấn công và chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Tại vùng này, các tín hữu Kitô còn cầu nguyện trong các căn lều vì nhà thờ của họ đã bị nhóm IS phá hủy, các thánh giá bị đập gãy. Nhờ sự giúp đỡ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, dân chúng bắt đầu hồi hương tại các làng Bethela, Karamles và Karakos. Đức Thượng Phụ Rafael Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, cũng hiện diện. Ngài gọi đây là một dấu chỉ hy vọng cho toàn thể dân chúng. Trong buổi lễ, sau lời nguyện, mỗi gia đình nhận được một cây ô liu nhỏ để trồng trong vườn nhà của họ. Hiện nay vẫn còn 80.000 người muốn trở về gia cư của họ. Hiện thời họ sinh sống tại các thành phố thuộc miền Kurdistan ở mạn bắc Iraq và giáo hội giúp đỡ họ về nơi tạm trú và lương thực.
Sydney, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm các cộng đoàn công giáo nghi lễ Đông Phương ở Australia cho đến ngày 15 tháng 5 tới đây. Do các cuộc di cư, các cộng đoàn này đang gia tăng và phát triển mạnh tại Úc Châu. Đức Hồng Y Sandri đến viếng thăm Australia theo lời mời của 5 giám mục tại nước này, đại diện cho các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Đồng hành với Đức Hồng Y có Đức Tổng giám mục Andolfo Tito Yiliana, sứ thần tòa thánh, và Đức cha Antoine Chabel Tarabey, giám mục công giáo Maronite tại Australia. Sau cuộc viếng thăm tại thành phố Sydney, hôm thứ Hai mùng 8 tháng 5 vừa qua, Ngài đã đến thủ đô Canberra. Tại nhà thờ chính tòa địa phương, Đức Hồng Y Sandri đã chủ sự thánh lễ cùng với Đức sứ thần tòa thánh, các giám mục và linh mục đại diện các cộng đoàn công giáo đông phương tại Australia như Maronite, Kande, Menkit, Công giáo Syriac, Siro, Malaba, Copt và Armeni. Hiện diện trong dịp này còn có nhiều vị đại sứ và các tín hữu địa phương, trong đó có một nhóm người tị nạn Syria và Iraq. Ý chỉ của thánh lễ là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến sau thánh lễ tại tòa sứ thần, Đức Hồng Y Sandri đã cảm ơn chính phủ Australia vì những gì đã và đang làm để đáp ứng thảm trạng người tị nạn.
San Salvador. Hôm qua, mùng 9 tháng 5, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin đã khai mạc khóa họp tại San Salvador với sự tham dự của các vị giám mục chủ tịch và đại biểu của 22 hội đồng giám mục thuộc đại lục này cùng với Hoa Kỳ và Canada. Mục đích khóa họp kéo dài 5 ngày này là để tăng cường mối quan hệ giữa các hội đồng giám mục Bắc Mỹ và Mỹ Châu Latin, cũng như thảo luận về các vấn đề thuộc chính sách xã hội tại đại lục này, nhắm đến việc xây dựng một giáo hội cho người nghèo như Đức Tổng giám mục chân phước Oscar Romero đã hiến mạng sống mình để phục vụ. trong khuôn khổ khóa họp thứ năm ngày 11 tháng 5 tới đây, tất cả các giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và các linh mục El Salvador sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Giáo phận thủ đô San Salvador mừng trước kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero. Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, được thành lập năm 1955 và quy tụ 1.500 giám mục thuộc đại lục này.
Castel Gandolfo, hôm qua mùng 9 tháng 5, một hội nghị quốc tế về khoa học và tôn giáo đã khai diễn tại Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo với sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới. Hội nghị khoa học này kéo dài đến ngày 12 tháng 5, vừa có chủ đề là những lỗ đen, các sóng hấp lực và đặc điểm không gian, thời gian. Hội nghị nhằm chứng tỏ khoa học và tôn giáo không đối nghịch nhau, nhưng liên kết trong sự liên tục tìm kiếm chân lý trong việc khám phá những mầu nhiệm của vũ trụ. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 5 tại phòng báo chí tòa thánh, tu huynh Guy Gonsolmagno dòng tên, giám đốc Đài Thiên văn Vatican nói rằng, chúng tôi hy vọng hội nghị này là một cuộc gặp gỡ giữa những người có những ý kiến rất khác nhau, nhưng có một tình thân hữu rất gần nhau đến từ sự kiện họ có cùng một ước muốn chung tìm hiểu sự thật về vũ trụ và cách thức chúng ta hiểu sự thật ấy. Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị là khám phá hồi năm ngoái về sự hiện hữu của các sóng hấp lực đã được nhà bác học Albert Einstein tiên báo cách đây gần 100 năm trong thuyết tương đối của ông. Sự khám phá này có thể mở ra một chương mới trong việc hiểu biết những biến cố trên trời và các vùng lỗ đen trong vũ trụ. Trong cuộc họp báo, tiến sĩ Alfio Bonanno, một nhà vũ trụ học người Italia thuộc Viện Quốc gia về Vật lý Thiên thể, nói với giới báo chí rằng hội nghị ở Castel Gandolfo cũng nhắm phá tan huyền thoại cho rằng tôn giáo sợ khoa học, vì sự tìm kiếm chân lý sẽ đưa chúng ta đến Thiên Chúa. Ông nói, chúng ta không nên sợ hãi không đến từ Thiên Chúa. Đúng hơn, chúng ta phải đi tìm sự thật này vì sự thật. Nếu chúng ta có thái độ khiêm tốn như Đức ông George Lemaître, thì chúng ta có thể thay đổi những thiên kiến ý thức hệ của chúng ta. Đức ông Lemaître, người Bỉ, là một trong những người khai sáng lý thuyết theo đó vũ trụ bành trướng, và người ta có thể đi ngược trở lại khởi điểm của vũ trụ, quen gọi là thuyết Big Bang.
Fatima, hơn 80 hồng y và giám mục sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco trong lễ phong hiển thánh tại Fatima cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta vào sáng ngày 13 tháng 5 tới đây. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, phát ngôn viên Trung tâm Thánh mẫu Fatima, bà Carmo Rodea, cũng cho biết có 2.000 linh mục dự lễ phong thánh và trong số hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện, có hơn 40.000 người muốn đi bộ hành hương đến tham dự biến cố này. Ngoài ra có 350 bệnh nhân tại buổi lễ. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Greg Burke, cho biết trước lễ phong thánh vừa nói, Đức Thánh Cha sẽ gặp vị linh mục cao niên nhất của Bồ Đào Nha, 104 tuổi. Ngài cũng sẽ gặp Thủ tướng Antonio Costa của nước này. Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, đón tiếp tại căn cứ không quân Monterreal khi ngài đến đây vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 12 tháng 5 sắp tới. Sau cuộc hội kiến ngắn, ngài sẽ viếng thăm nhà nguyện của căn cứ không quân, rồi đáp máy bay trực thăng đến Fatima cách đó 40 cây số. Tại đây vào lúc 18 giờ 15, ngài sẽ viếng thăm và cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi.
Vatican, hôm 8 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đưa tin, Đức Cha André Vương Sung Nhất, nguyên Tổng giám mục giáo phận Quý Dương, tỉnh Quý Châu bên Trung Quốc, đã qua đời hôm 20 tháng 4 trước đó, hưởng thọ 97 tuổi. Ngài là một trong những giám mục cao niên nhất tại Hoa Lục. Đức Cha Vương Sung Nhất, sinh năm 1919 tại Quý Châu trong một gia đình công giáo lâu đời. Ngài gia nhập tiểu chủng viện Quý Dương năm 13 tuổi, rồi lên đại chủng viện Thánh Phêrô, thụ phong linh mục năm 1949. Trong thời cách mạng văn hóa, ngài bị nhà nước Trung Quốc bắt và phải lao động khổ sai trong 9 năm trời. Năm 1979, ngài được trở về giáo xứ cũ và năm 1988 được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Quý Dương. Với lòng tông đồ nhiệt thành, ngài hướng dẫn dân Chúa được ủy thác. Như một mục tử quảng đại, Đức Cha Vương Sung Nhất chăm sóc việc mục vụ kỹ lưỡng, tính tình hòa nhã và rất tế nhị. Năm 2014, Đức Cha xin từ nhiệm và được Đức Thánh Cha Francisco nhận đơn từ chức ngày 4 tháng 3 năm 2015, để lại giáo phận cho vị giám mục phó là Đức Cha Phaolô Tiếu Trạch Giang, mà chính ngài chuyển chức giám mục ngày 8 tháng 9 năm 2007. Tổng giáo phận Quý Dương hiện có 23 linh mục, hơn 40 nữ tu và khoảng 100.000 giáo dân, trong đó có nhiều người thuộc các sắc dân thiểu số. Lễ an táng Đức Tổng giám mục André Vương Sung Nhất đã được cử hành ngày 22 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Quý Dương.
Barcelona, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ phong chân phước cho 109 vị tử đạo dòng Thánh Claret ở Tây Ban Nha vào ngày 21 tháng 10 năm nay. Lễ tôn phong sẽ diễn ra tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona. Thông cáo của các cha dòng Thánh Claret ở miền Catalunya, Tây Ban Nha, nhắc lại rằng ngày 22 tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Marte Casan và 108 vị tử đạo thuộc dòng này hồi năm 1936 trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Án phong chân phước đã được khởi sự cách đây gần 70 năm, tức là hồi năm 1948.
Santiago, Đức Hồng Y Ricardo Ezzati, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Chile cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào năm tới, 2018. Đức Hồng Y Ezzati tuyên bố như trên hôm 8 tháng 5 vừa qua, trong cuộc họp của Ủy ban Ngoại giao thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo với Đức Sứ Thần Tòa Thánh Ivo Scapolo và Đức Hồng Y. Ông Nelson Haddad, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao nói trên cho biết, cả Đức Sứ Thần lẫn Đức Hồng Y Ezzati đều xác nhận sự kiện có, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Vì thế, người ta không rõ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra dưới thời Tổng thống Bachelet hiện nay hay sau ngày 11 tháng 3 năm tới, khi vị quốc trưởng mới sẽ nhậm chức. Người ta cũng không rõ trong chuyến đi Chile, Đức Thánh Cha có viếng thăm quốc gia nào khác hay không. Trong cuộc họp nói trên, ông Haddad đã xin Tòa Thánh can thiệp để các tù nhân chính trị tại Venezuela được trả tự do và tái lập nền dân chủ tại nước này. Ông bày tỏ mối quan tâm của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở Chile trước cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế, nhân đạo tại Venezuela và cần phải lên án các vụ vi phạm nhân quyền tại đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày về Án phong chân phước và hiển thánh cho Francisco và Jacinta.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 13 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima để tôn phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta, hai trong số ba mục đồng đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây đúng 100 năm. Đây là điểm tới trong tiến trình kéo dài hàng chục năm trời. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết trong án phong của hai vị thánh thiếu nhi này. Francisco Marto từ trần năm 10 tuổi và em gái Jacinta qua đời lúc 9 tuổi. Đây là hai thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử giáo hội những thế kỷ gần đây được tôn phong chân phước mà không phải là tử đạo. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919 và Jacinta qua đời 10 tháng sau đó, vào ngày 20 tháng 2 năm 1920 và được an táng tại Villa Nova de Orem gần Fatima. Francisco Marto không được nhớ đến độ người ta không biết rõ mộ của cậu bé ở đâu. 15 năm sau khi qua đời, tức là vào tháng 9 năm 1939, di cốt của bé Jacinta Marto được bốc lên để rời về Fatima. Khi mở quan tài, người ta thấy xác em vẫn còn nguyên vẹn và thợ chụp hình đã chụp được cảnh tượng này. Đức cha José Alves Correa da Silva, giám mục Leria sở tại, đã gửi một tấm hình đó cho chị Lucia, người đã từng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cùng với Francisco và Jacinta, và lúc đó chị là một nữ tu dòng kín tại Đan viện Cát Minh ở Coimbra. Nhân dịp đó, Đức Cha truyền cho chị Lucia phải viết lại tất cả những gì chị biết về cuộc đời của Jacinta. Thế là cuốn hồi ký thứ nhất được hoàn thành vào lễ Giáng sinh cùng năm 1935. Sau đó, Đức cha Correa da Silva lại truyền cho chị viết lại những kỷ niệm về Francisco và về các biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngôn từ của các tập hồi ký này rất đơn sơ, nhiều khi không đúng văn phạm, nhưng đó là điều bình thường với các trẻ em. Thật ra, sau khi hai thiếu nhi Francisco và Jacinta qua đời, tiếng tăm thánh thiện của hai em đã được truyền đi trên thế giới. Nhưng giả sử không có những bút tích trên đây của chị Lucia về cuộc sống của hai em, có lẽ không ai nghĩ đến việc mở án xin phong chân phước cho hai thiếu nhi. Án phong này chỉ được chính thức khởi sự vào năm 1952, tức là hơn 32 năm sau khi hai em qua đời. Tiếng tăm thánh thiện của hai vị tôi tớ Chúa được phổ biến sâu rộng trên thế giới, đến độ có tới 264 thư thỉnh nguyện được gửi về tòa thánh để xin mở án phong chân phước cho hai thiếu nhi. Tác giả của các bức thư thỉnh nguyện đó là các giám mục tại 62 quốc gia năm châu, nói lên tư tưởng và tâm tình của bao nhiêu tín hữu tại những miền thuộc quyền của các vị.
Sau nhiều năm điều tra, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Francisco và Jacinta, và ngày 28 tháng 6 năm 1999, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha John Paul thứ II, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của hai thiếu nhi tôi tớ Chúa. Đây là phép lạ chung, mặc dù án phong cho hai thiếu nhi là hai án khác nhau. Người được phép lạ là bà Maria Emilia Santos, sinh năm 1930, người Bồ Đào Nha, bị ung thư xương và tê liệt từ 22 năm. Bà cầu khẩn hai vị tôi tớ Chúa và đã được khỏi bệnh lạ lùng ngày 20 tháng 2 năm 1989. Trong phiên họp ngày 20 tháng 1 năm 1999, Ban Giám định Y khoa Bộ Phong Thánh nhìn nhận đây là một cuộc khỏi bệnh mau lẹ hoàn toàn chấm dứt vĩnh viễn và không thể giải thích được về phương diện khoa học. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Paolo Molinari dòng tên thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho hai thiếu nhi Jacinta và Francisco nhấn mạnh rằng hai em đã thi hành các nhân đức Kitô giáo một cách thực sự anh hùng và gương mẫu. Về tính tình của hai thiếu nhi tôi tớ Chúa rất khác biệt nhau. Francisco có tính trầm tư, ít nói, tốt bụng và hiền hòa, luôn sẵn sàng nhượng bộ người khác, miễn là không có những tương phản. Còn Jacinta là một bé gái lanh lợi, nhạy cảm, nhưng cũng hay thay đổi và hờn dỗi, khép kín khi có điều gì bất bình. Như chị Lucia đã nhận xét, Francisco và Jacinta như thể không phải là anh em với nhau, ngoại trừ nét mặt, vì tính tình hai em rất khác nhau. Về đàn thiêng liêng, vốn là điều rất quan trọng đối với việc phong chân phước, Francisco và Jacinta có những điều rất quan trọng để nói với những người đồng thời, và cả hai nói với tư cách là trẻ em, vì cả hai tiếp tục là trẻ em, dù đã có những tiến bộ đáng kể về mặt trưởng thành và đào sâu tinh thần Kitô giáo. Điều mà hai thiếu nhi này muốn nói là các trẻ em, nếu mở rộng tâm hồn cho Chúa và ngoan ngoãn đón nhận những lời mời gọi của Chúa, thì có thể và phải tăng trưởng liên tục trong tình yêu chân thành đối với Chúa Giêsu Kitô, song song với tình yêu chân thành và tích cực đối với tha nhân. Thực vậy, chúng ta thấy rằng, sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ và của Thiên Thần, hai thiếu nhi này tăng cường cách cầu nguyện của mình. Trước kia hai em thích chơi đùa, đi chăn đoàn cừu được ủy thác cho mình, và theo truyền thống của gia đình, các em phải đọc kinh Mân Côi. Với tính tình tự nhiên và đơn sơ của trẻ em, để có giờ chơi đùa, các em đã bày ra cách đọc kinh Mân Côi một cách mau lẹ và chỉ đọc. Kính mừng Maria, kính mừng Maria, kính mừng Maria, lạy cha chúng con. Và thế là chỉ trong vòng 2 phút, thay vì 15 phút, các em đọc xong chuỗi Mân Côi và bắt đầu chơi đùa. Điều này chứng tỏ các em thực sự là trẻ em, cho dù sau các cuộc hiện ra, các em gia tăng cầu nguyện và không những đọc kinh Mân Côi một cách đúng đắn, nhưng còn tìm thời giờ để sống với Chúa. Điều này rất sinh động nơi Francisco. Cậu bé xúc động vì nét buồn sầu trên khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô, điều mà chúng ta tìm thấy trong phúc âm. Chúa Giêsu sầu não trong vườn Gethsemane vì tội lỗi con người. Francisco phát triển tình yêu đối với Chúa Giêsu và cảm thấy cần phải an ủi Ngài trong cơn sầu não ấy và hy sinh để đền tạ, cầu cho những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.
Về phần Jacinta, với tâm hồn tinh tế, cô bé cảm thương các tội nhân và dâng hy sinh lời cầu nguyện tăng cường tất cả cuộc sống Kitô để xin Chúa cho những người xúc phạm đến Ngài được ơn hoán cải, thay đổi cuộc sống và giảm bớt hình phạt của những kẻ đã phạm tội. Cả hai, Francisco và Jacinta, cầu nguyện và dâng hiến mạng sống để cầu cho hòa bình. Thực vậy, hai em sống vào những năm cuối cùng của Thế chiến thứ nhất, với hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng vì chiến tranh. Theo cha Molinari, sứ điệp quan trọng của hai thiếu nhi chân phước là tăng cường đời sống thiêng liêng, cầu nguyện chân thành và hướng về tha nhân. Tất cả những gì các em làm, cầu nguyện và hy sinh đều nhắm mưu ích cho tha nhân và để cho thế giới được hoán cải, xã hội được cải tiến và để con người không còn sống theo những bản năng và tính ích kỷ của mình, nhưng sống theo ý Chúa. Hai thiếu nhi Francisco và Jacinta đã được Đức Gian Phaolô II tôn phong chân phước sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, trước sự hiện diện của gần 1 triệu người tại quảng trường Đền Thánh Fatima vào lúc 9 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Hiện diện tại buổi lễ còn có Tổng thống, Thủ tướng và các giới chức chính quyền Bồ Đào Nha, đặc biệt là bà Marta Emilia Santos, 70 tuổi, người đã được phép lạ của hai thiếu nhi Francisco và Jacinta cách đó 11 năm, vào ngày 20 tháng 2 năm 1989. Bà đã cầu xin hai vị tôi tới Chúa cứu giúp và đột nhiên đi lại được sau 22 năm nằm im trên giường vì bị tê liệt. Chị Lucia, 93 tuổi, được ngồi chỗ đặc biệt cạnh các giám mục đồng tế. Trước lễ, chị đã được gặp riêng Đức Thánh Cha trong đền thờ và được Ngài chúc lành đặc biệt. Đây là lần thứ 3 chị được gặp Ngài, không kể một lần trước được gặp Đức Phaolô VI. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha còn có tất cả hơn 50 giám mục Bồ Đào Nha và 10 hồng y, hàng trăm giám mục và 700 linh mục thuộc các nước nói tiếng Bồ cũng như các nước khác. Sau nghi thức thống hối, Đức cha Serafim de Sousa Ferreira, giám mục giáo phận Leria Fatima sở tại, đã xin Đức Thánh Cha tôn phong hai vị tôi tớ Chúa Francisco và Jacinta lên bậc chân phước, đồng thời một đoạn tiểu sử ngắn của hai vị cũng được đọc lên. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức tuyên bố tiếp nhận lời thỉnh cầu của Đức giám mục giáo phận Fatima và đông đảo các giám mục. Sau khi thỉnh ý bộ phong thánh và cầu nguyện, Ngài lấy quyền hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền riêng của Ngài để tuyên bố, từ nay hai vị đáng kính tôi tớ Chúa, Francisco và Jacinta, được gọi là chân phước, được tôn kính theo các quy luật của giáo hội, lễ kính hàng năm vào ngày 20 tháng 2.
Theo giáo luật, để một vị chân phước được tôn phong hiển thánh, cần phải có thêm một phép lạ. Phép lạ đó đã xảy ra hồi tháng 3 năm 2013. Một em bé 6 tuổi người Brazil đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta. Bộ phong thánh đã cứu xét và ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố xác lệnh nhìn nhận phép lạ vừa nói nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi. Em bé người Brazil ấy năm nay 10 tuổi, danh tánh chưa được tiết lộ, nhưng em sẽ hiện diện trong thánh lễ phong thánh vào sáng thứ Bảy tới đây cùng với cha mẹ và thân nhân. Theo dự kiến, sáng thứ Năm, 11 tháng 5 tới đây, cha mẹ em sẽ mở cuộc họp báo tại Fatima để kể lại kinh nghiệm về phép lạ mà con của ông bà đã nhận được.
Vừa rồi là bài viết về án phong chân phước và hiển thánh cho hai trẻ Francisco và Jacinta. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại ơn gọi tu trì của Esmeralda Solis Gonzalez, một cựu hoa hậu Mexico.
Tuần cuối tháng 4 vừa qua, trang web Hoa hậu Mexico đã đăng tải tin tức về việc gia nhập dòng thừa sai thánh Clara của cụ hoa hậu Esmeralda Solis Gonzalez, và tin này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng truyền thông xã hội và tạo nên sự chú ý tại Mexico. Esmeralda Solis Gonzalez sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997 tại Valle de Guadalupe, thuộc bang Jalisco, trong một gia đình công giáo. Vào năm 2016, Esmeralda đã được chọn là hoa hậu của thành phố quê nhà, và là một trong số những người được chọn đến thủ đô Mexico thi hoa hậu toàn quốc cùng năm 2016. Nhưng Esmeralda từ bỏ dự tính làm người mẫu và chuyên gia về dinh dưỡng, gia nhập dòng nữ thừa sai Lagra Thánh Thể ở thành Cuernavaca thuộc bang Morelos. Dòng nữ thừa sai Lagra Thánh Thể được chân phước Marina Teresa Arias thành lập vào năm 1945 tại Cuernavaca, Mexico, dòng chuyên tâm cầu nguyện với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Các thừa sai của dòng làm việc tại các bệnh xá, các nhóm trẻ, trường học, ký túc xá đại học, trung tâm tĩnh tâm, truyền giáo và một số công việc khác. Ngày nay, dòng hiện diện tại Mexico, Costa Rica, Argentina, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Italia, Ireland, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Sierra Leone, Nigeria, Việt Nam và Ấn Độ. Esmeralda chia sẻ với hãng tin Công giáo là dù mới bước vào đời tu một thời gian ngắn, nhưng thực tế là chị rất hạnh phúc. Chị nói, bạn sẽ không biết gì về đời sống tu trì cho đến khi bạn vào tận trong tu viện. Cho đến nay, từ một góc nhìn khác, tôi có thể thấy thế giới là gì và nó mang lại điều gì cho bạn. Tôi đã rất hạnh phúc với những gì tôi đã có được. Nhưng hạnh phúc đó không thể sánh với hạnh phúc mà Chúa đang đổ tràn đầy trong tâm hồn tôi. Năm lên 14 tuổi, sau khi tham dự tuần ơn gọi, những ngày hoạt động sứ vụ và cắm trại, Esmeralda bắt đầu quan tâm đến ơn gọi tu trì. Ơn gọi giống như một mũi gai nhỏ, luôn hiện diện và nhắc nhở cô. Sau khi tham dự tuần phân định ơn gọi, vào lễ truyền tin hồi tháng 3 năm nay, Esmeralda đã gia nhập hội dòng nữ thừa sai Lagra Thánh Thể và ở tuổi 20, chị trở thành một tập sinh. Trong thời gian phân định ơn gọi, Esmeralda đã có những kinh nghiệm để lại dấu ấn không phai mờ trong cuộc đời chị, và từ đó chị học được nhiều điều về những điều xảy ra sau đó. Chị chia sẻ, tôi nhận ra tôi phải để cho Chúa có chỗ đứng trong cuộc sống của tôi, để biết điều Chúa dự định cho đời tôi. Trong quá trình phân định ơn gọi, tôi cũng có những lo sợ và nghi ngờ, nhưng tình yêu Chúa dành cho tôi mỗi ngày đã giúp tôi vượt qua sự nhút nhát mất can đảm. Tôi đã khám phá thấy rằng Chúa đã gọi tôi phụng sự Ngài bằng một cách thức quyết liệt, nghĩa là thay đổi cuộc sống để ôm lấy thập giá Chúa Kitô và sống gần thập giá hơn. Để khám phá ra ơn gọi, Esmeralda đã dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, nguyện gẫm và thực hành đức bác ái. Để nhận biết từ thế giới, thay đổi này có liên quan đến điều gì? Chị chia sẻ, thay đổi là điều khó khăn cho gia đình vì sẽ có chia cách, nhưng tôi luôn được cha mẹ, anh chị em và bạn bè ủng hộ. Dù tôi có thể phát huy và thành công trong lĩnh vực khác, tôi cảm thấy nếu Chúa cần tôi có thể đem lại những điều ích lợi bằng cách khác. Esmeralda chia sẻ với các người trẻ rằng, trong bất cứ ơn gọi nào, chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn. Nhưng nếu chúng ta bước đi và nắm lấy tay của Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn có thể bước tiếp. Chị nói tiếp, trong đời tu trì, mỗi ngày là một khởi đầu mới và là một cơ hội mới để mở rộng nước Chúa. Nó luôn đòi những hy sinh, nhưng được ăn thưởng với niềm hạnh phúc. Chị cũng nhận định là thực tế và hạnh phúc mà thế giới bày ra cho chúng ta thật hấp dẫn, nhưng chúng ta phải biết chú tâm đến điều sẽ tồn tại mãi mãi. Chị cổ vũ các người trẻ rằng, đừng sợ hãi, vì nếu Chúa gọi các bạn, Người sẽ chăm sóc lo lắng mọi điều. Tất cả điều bạn cần là đón nhận Người với bình an, vui tươi và tin tưởng. Tôi tin rằng sự sợ hãi là nguyên nhân lớn làm mất đi niềm hạnh phúc thật mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự mất ý thức về tội lỗi nơi con người ngày nay.
Tại một làng kia, Italia, có một nông dân tuy là tín hữu Công giáo, nhưng rất khô khan nguội lạnh, không sống theo đức tin của mình. Một buổi sáng Chủ nhật kia, ông nói với đứa con trai 11 tuổi của ông, sáng nay con ra đồng làm việc với ba nhé. Nhưng cậu bé điềm tĩnh trả lời, thưa ba, hôm nay là Chủ nhật mà. Người cha ngạc nhiên hỏi lại, Chủ nhật thì sao? Chủ nhật thì không được làm việc hả? Ý con muốn nói gì vậy? Cậu bé đáp, thưa ba, con muốn nói rằng có giới răn thứ ba của Chúa dạy phải thánh hóa ngày Chủ nhật, phải cầu nguyện và nghỉ ngơi trong ngày của Chúa. Nghe vậy, người cha tức bực gắt lên, giới răn cái quái gì? Giới răn là để cho mấy đứa con nít kìa, mày đã lớn rồi, đâu cần nữa. Một ý tưởng lóe lên trong óc đứa con, cậu ta nhanh nhẩu thưa, thưa ba, nếu bà nói như vậy thì con không phải tuân giữ các giới răn của Chúa nữa, và điều này có nghĩa là con không phải giữ giới răn thứ tư dạy phải thảo kính và vâng lời cha mẹ nữa. Người cha đành im lặng, không biết trả lời làm sao, và ông không bắt đứa con phải ra đồng làm việc hôm đó nữa. Trong bụng, âm thầm cho là con mình có lý. Kính thưa quý vị thính giả, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy có một liên hệ chặt chẽ giữa ý thức về Thiên Chúa và ý thức về tội lỗi. Một khi con người không tin có Thiên Chúa hoặc không quan tâm đến Ngài bao nhiêu, thì họ không còn coi những hành vi tội lỗi là tội nữa, như người cha trong câu chuyện vừa kể trên. Đây cũng là hiện tượng thường thấy trong xã hội con người ngày nay. Chính vì xa rời Thiên Chúa và không quan tâm đến Ngài nữa, nên con người thời đại cũng đánh mất cảm thức về tội lỗi, như Đức Pio XII đã từng lên tiếng báo động trong sứ điệp truyền thanh hồi năm 1946. Ngài nói, cái tội lớn nhất của thế kỷ này là đánh mất cảm thức về tội lỗi.
Trong những bài trước đây, chúng tôi đã bàn về các nhân đức nói chung. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu một loạt bài mới về tội lỗi theo luân lý Công giáo, với nhận định đầu tiên về sự đánh mất ý thức tội lỗi nơi con người thời đại. Như vừa nói, ý niệm tội có liên hệ mật thiết với ý niệm về Thiên Chúa. Do đó mà những người chủ trương vô thần, chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì đồng thời họ cũng phủ nhận sự hiện hữu của tội lỗi. Tội ở đây được hiểu là sự xa lìa Thiên Chúa và không tuân phục thánh ý của Ngài. Chủ thuyết vô thần, thay vì tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, thì họ đề cao vật chất và những thực tại đời này, coi chúng là những điều tuyệt đối. Tội đối với những người theo chủ thuyết vô thần, đặc biệt là vô thần Marxist, không có gì khác hơn là những hành động và tư tưởng ngược với đường lối của Đảng và nhà nước đang cầm quyền, ngược với ý thức hệ mà Đảng và nhà nước tuyên xưng. Chính trong bối cảnh vô thần đó mà người ta có những hành vi hoàn toàn ngược lại với luân lý tự nhiên do Thiên Chúa đã thiết định. Tuy nhiên, không phải chỉ có những người theo chủ nghĩa vô thần mới đánh mất ý thức tội lỗi, nhưng cả những người tuy đã được rửa tội, nhưng trong cuộc sống thường ngày, họ sống như những người không hề biết Thiên Chúa. Những người vô thần thực hành này cũng không còn cảm thức về tội lỗi nữa. Thái độ vô thần thực hành là hiện tượng đang lan tràn mạnh mẽ trong các xã hội Âu Mỹ ngày nay. Điển hình là nạn dâm ô ngày càng lan rộng, nạn phạm pháp giết người trở thành hiện tượng như cơm bữa. Một thống kê mới công bố ở Italia cho thấy 49% những người Italia được hỏi ý kiến không còn coi việc thực hành đồng tính luyến ái là điều xấu và trái tự nhiên nữa. Vào hồi đầu tháng 7 năm Thánh 2000, các tổ chức đồng tính luyến ái quốc tế đã chọn ngay Roma làm nơi biểu dương lực lượng và đòi các chính quyền và dư luận phải công nhận lối sống của họ là điều bình thường, và những cặp đồng phái sống chung phải được luật pháp coi như ngang hàng với các hôn nhân bình thường. Trong một lĩnh vực khác, nhiều tổ chức ủng hộ phá thai đã tạo áp lực trên các chính phủ tại các hội nghị quốc tế, yêu cầu công nhận phá thai như một nhân quyền, nhưng họ chưa thành công trong vấn đề này vì sự chống đối của Tòa Thánh và nhiều nước khác.
Những hiện tượng đánh mất cảm thức về tội lỗi trên đây đã được Đức Giáo Hoàng John Paul II trong Tông huấn Hòa giải và Thống hối công bố ngày 2 tháng 12, 1984 đề cập đến. Và Ngài nhận định như sau. Tại sao có hiện tượng đánh mất cảm thức về tội lỗi? nhìn vào một số yếu tố cấu thành nền văn hóa hiện đại có thể giúp chúng ta hiểu sự đánh mất dần dần ý thức tội lỗi chính là vì cuộc khủng hoảng về lương tâm và về ý thức đối với Thiên Chúa. Trào lưu tục hóa, theo định nghĩa và tự nó là một trào lưu tư tưởng và phong hóa áp đặt một thứ chủ thuyết nhân bản hoàn toàn loại trừ Thiên Chúa ra ngoài, và chỉ chú ý tới việc đề cao hành động và sản xuất. Người ta say sưa tiêu thụ và tìm khoái lạc mà không hề lo nghĩ tới nguy cơ đánh mất linh hồn. Tình trạng đó chỉ làm cho con người giảm bớt cảm thức về tội lỗi, và người ta chỉ coi tội lỗi là điều cùng lắm là xúc phạm tới con người mà thôi. Nhưng điều này đưa tới một kinh nghiệm đau thương mà tôi ám chỉ tới trong thông điệp đầu tiên Redemptor Hominis, Chúa Cứu Nhân của tôi. Đó là, con người có thể kiến tạo một thế giới không Thiên Chúa, nhưng rốt cuộc thế giới sẽ quay lại chống con người. Trong thực tế, Thiên Chúa chính là nguồn gốc và là mục đích tối hậu của con người, và con người mang trong mình một mầm mống thần linh. Vì thế, chính mầu nhiệm Thiên Chúa biểu lộ và soi sáng mầu nhiệm con người. Do đó, việc hy vọng, mong cho ý thức về tội lỗi được củng cố trong tương quan với con người và các giá trị nhân bản chỉ là điều uổng công nếu người ta thiếu ý thức về sự xúc phạm đối với Thiên Chúa, nghĩa là thiếu ý thức về ý nghĩa đích thực của tội lỗi. Ý thức về tội lỗi như thế cũng biến mất trong xã hội thời nay vì những ngộ nhận sai lầm người ta gặp phải khi tiếp nhận một số kết quả của các khoa học nhân văn. Thực vậy, do một số quả quyết của khoa tâm lý học, người ta lo lắng làm sao để con người đừng có mặc cảm tội lỗi hoặc để tự do không bị cản trở. Thái độ đó khiến cho người ta không bao giờ nhìn nhận khiếm khuyết nào cả. Do sự đề cao thái quá một số tiêu chuẩn của khoa xã hội học, người ta đi tới chỗ quy trách cho xã hội tất cả mọi tội lỗi của cá nhân, và cá nhân được tuyên bố là vô tội. Cũng vậy, một vài loại nhân loại học văn hóa khi đề cao sự điều kiện hóa không thể chối cãi và ảnh hưởng của môi trường và những điều kiện lịch sử trên con người, nó cũng giảm bớt trách nhiệm của con người đến độ không còn nhìn nhận con người có khả năng thi hành những hành vi nhân linh và vì thế con người không còn có thể phạm tội nữa. Ý thức về tội lỗi cũng dễ bị biến mất do ảnh hưởng của một thứ luân lý đạo đức phát xuất từ quan niệm tương đối hóa lịch sử. Đó có thể là thứ luân lý tương đối hóa quy luật luân lý, phủ nhận giá trị tuyệt đối và vô điều kiện của quy luật đó, và vì thế cũng phủ nhận sự hiện hữu của những hành vi tự nội tại là bất hợp pháp, bất luận hoàn cảnh trong đó hành vi ấy được thi hành. Đây thực là một sự đảo lộn và hạ giá các giá trị luân lý, và vấn đề ở đây không phải là sự dốt nát về luân lý Kitô giáo, nhưng đúng ra là vấn đề ý thức, các nền tảng và tiêu chuẩn của thái độ luân lý. Hậu quả của sự đảo lộn luân lý ấy luôn luôn là bóp nghẹt ý niệm tội lỗi, và rốt cuộc người ta hầu như quả quyết rằng tội lỗi tuy có hiện hữu, nhưng ta không biết ai là người phạm tội.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, sự đánh mất cảm thức về tội lỗi là một hình thức hoặc là một kết quả của sự từ chối Thiên Chúa. Đó không phải chỉ là hình thức của chủ thuyết vô thần, nhưng còn là hình thức của trào lưu tục hóa nữa. Nếu tội lỗi là sự cắt đứt mối quan hệ cha con với Thiên Chúa để sống không vâng phục Thiên Chúa, thì phạm tội không những là chối bỏ Thiên Chúa, nhưng còn có nghĩa là sống như không thể có Thiên Chúa, là gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống thường ngày của mình nữa. Một kiểu mẫu xã hội bị cắt xén hoặc thiếu quân bình trong cả hai chiều hướng thường được các phương tiện truyền thông xã hội trình bày, có tác dụng rất mạnh trong việc làm cho con người dần dần đánh mất ý thức về tội lỗi. Trong tình trạng đó, sự lu mờ hoặc suy giảm ý thức về tội lỗi phát xuất từ sự chối bỏ mọi tham chiếu đối với siêu việt, nhân danh khát vọng tự chủ của con người. Nó cũng phát xuất từ sự bó buộc con người phải tuân theo những kiểu mẫu luân lý của đại đa số, cho dù lương tâm của mỗi cá nhân lên án những kiểu mẫu đó. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, cả trong lĩnh vực tư tưởng và đời sống giáo hội, cũng có những xu hướng tạo điều kiện cho sự suy giảm ý thức về tội lỗi. Ví dụ, một số người có khuynh hướng thay thái độ cực đoan trong quá khứ bằng một thái độ cực đoan khác. Thay vì thấy tội lỗi ở mọi nơi, nay người ta không còn phân biệt thế nào là tội nữa. Thay vì quá nhấn mạnh những hình phạt đời đời, nay người ta rao giảng một thứ tình yêu của Thiên Chúa loại bỏ mọi hình phạt đáng phải chịu vì tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tái lập ý thức đúng đắn về tội lỗi, đó chính là cách thức đầu tiên để đối phó với cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng đang đè nặng trên con người thời nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Sydney, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đang viếng thăm các cộng đoàn công giáo nghi lễ Đông Phương ở Australia cho đến ngày 15 tháng 5 tới đây. Baghdad, hôm 8 tháng 5 vừa qua, công trình kiến thiết hàng ngàn đơn vị gia cư cho các tín hữu Kitô ở vùng bình nguyên Ninive bên Iraq đã được khởi sự. Castel Gandolfo, hôm qua, 9 tháng 5, một hội nghị quốc tế về khoa học và tôn giáo đã khai diễn tại Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo với sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.